Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay cùng toàn thể hội thánh chúng ta kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu với lễ kính thánh tông đồ Phaolô trở lại cùng với lại giáo họ Phaolô. Chúng ta hôm nay tạ ơn Chúa vì thánh nhân đã phù trợ cho giáo họ trong thời gian qua được nhiều ơn lành hồn xác, được bình an và nhiều tâm hồn trở lại với Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo khu Phaolô hôm nay là một giáo khu truyền giáo luôn luôn được ơn Chúa qua sự bầu cử của thánh Phaolô trở lại. Xin Ngài ban ơn thêm sức để giúp đưa nhiều linh hồn về với Chúa được trở lại như thánh nhân. Và cầu nguyện cho mỗi chúng ta, nhất là các ông các anh nhận thánh Phaolô làm quan thầy, luôn được Ngài che chở phù trì trở thành những chứng nhân tin mừng, loan báo tin mừng Chúa Kitô đã chết và phục sinh cho nhân loại để mọi người được ơn cứu độ. Để lời tạ ơn, lời cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa, mỗi người thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cam tầng trời.
Và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ở đây Chúa, chúng con Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của Thánh Phaolô tông đồ để dạy dỗ muôn dân. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo Đức Kitô. Xin cho chúng con hàng noi gương thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa và trở nên chứng nhân của tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài chức sách công vụ tông đồ. Hôm đó, ông Phao-lô nói với dân chúng: Tôi là người Do Thái, sinh ở Tắc-xô miền Kilikea, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này. Dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa Mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa Mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Tôi đáp: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: Ta là Giê-xu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói: Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: Hãy đứng dậy, đi vào Đa Mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào thành Đa Mát. Ở đó có ông Thanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Đa Mát chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói: Anh Sa-un, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn thấy ông. Ông nói: Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phát ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Đó là lời Chúa.
Anh em hãy ra đi khắp bốn phương trời, rao giảng tin mừng cho thế gian.
Này muôn nước ơi, ca ngợi Chúa đi. Này ngàn dân ơi, hãy chúc tụng người. Tình người người yêu thương muôn đời chẳng phai. Người hằng tin chung mãi đến muôn đời.
Anh em hãy ra đi khắp bốn phương trời, cao cao tin mừng cho thế gian. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa thì nổ, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ hôm nay ngày lễ bổn mạng của giáo phụ Phaolô là cái ngày lễ mà bà con giáo dân và giáo họ đi lễ ít nhất. Các giáo họ khác, giáo họ Mông Triều, giáo họ Đa Minh và Vinh Sơn, ngày lễ bổn mạng ở đây nhà thờ này chúng ta thấy lác đác ít người trong giáo họ. Nhưng mà cái ít này nó không phải là một cái số lượng, nhưng mà những khuôn mặt ngồi đây tôi thấy đó là những người rất là tận tình cũng như là nhiệt tình với giáo họ Phaolô. Mà đối với Thiên Chúa thì Ngài luôn chọn cái gọi là cái số ít. Cái số ít nó làm nên cuộc vĩ đại. Một Phaolô lớn lao trong cái cuộc hành trình bắt đạo nổi tiếng lịch sử ghi lại. Công trạng tội lỗi của Thánh Phaolô trước khi đi theo Chúa là một công trạng là người Do Thái ai cũng biết, có giấy phép để đi giết người, học trường tốt, thầy tốt, dòng họ bà con toàn là tư tế, rabbi, giỏi giang không. Nhưng mà chỉ có lệch lạc một chút niềm tin thôi là trở thành người độc ác. Nhưng mà cái đó là lớn lao. Nhưng mà khi cuộc thánh nhân trở lại tin theo Đức Kitô qua biến cố bị ngã ngựa ở Damas, thánh nhân có một mình thôi. Và một mình như vậy nghe được tiếng Chúa nói hôm nay: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi người là thọ tạo. Có một Phaolô thôi.
hành trình truyền giáo của Ngài gian nan khốn khó, nhưng mà đến đâu thì người ta tin theo Chúa Kitô đến đó. Cái số ít đó lại làm nên cái điều tốt đẹp cho Thiên Chúa sau khi được biến đổi. Cái số ít đó nói lên cái sự cố gắng của mình để bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để được sống lại với Ngài. Thánh Phaolô đã sống cuộc đời như vậy, hoàn toàn từ bỏ cuộc đời tội lỗi vì tin nhầm. Tin cái mấy ông thầy ông ấy dạy, không có đi sát vào lời Chúa, cũng đi lễ, cũng đi học giáo lý, nhưng mà không có lắng nghe. Và các thầy dạy thì dạy theo sở thích, ý riêng, cho nên chẳng biết Chúa Kitô là ai. Trong khi cả một cái pho tàng kinh thánh của người Do Thái nói một việc duy nhất, đó là Thiên Chúa giao ước và lời hứa. Cái giao ước của Chúa đối với dân tộc Do Thái, người đã đón nhận đức tin, là để chuẩn bị cái lời hứa và đón nhận lời hứa. Bao nhiêu những biến cố xảy ra cho dân tộc Do Thái mà Thánh Phaolô là một đại diện rất lớn lao, thầy dạy trong dân, thế nhưng không hiểu được cái giao ước đó là một giao ước yêu thương. Thiếu gì còn nhớ cái giao ước đầu tiên là giao ước gì không? Giao ước của ông Noe đó là giao ước gì không? Giao ước cầu vồng. Từ đây trở đi các ngươi thấy cầu vồng mọc lên là không có hồng thủy nữa, ta không tiêu diệt các ngươi nữa. Giao ước đầu tiên là giao ước cầu vồng. Rồi đến cái giao ước của máu chiên bò, biến cố vượt qua biển đỏ, giao ước ta sẽ cứu dân ta ra khỏi ách nô lệ của Pharaoh, cứ giấu máu trên cửa nhà là các ngươi không bị chết. Giao ước đấy. Nhưng mà cái lời hứa cứu độ đó, cái lời hứa của Chúa là cho con mình đến, đấng Messiah, tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp là Kitô, tiếng Việt Nam là Thiên Sai. Lời hứa đó người ta không quan tâm, cho nên người ta xây dựng một đấng cứu thế theo cái nhìn của mình, theo ý riêng của mình. Nên dân tộc Do Thái người ta nghĩ là đấng cứu thế phải là ông vua đội triều thiên, cưỡi con ngựa, tay cầm trượng sắt, đó mới là vua của chúng tôi, vua đó mới mạnh. Chứ mà cái ông này ông tới ông cưới con lừa, ông cầm cái cành lá, vua ở chỗ nào? Vua gì mà kỳ, không có tin. Lời hứa thì đấng cứu độ là tôi trung của Chúa, người hiền lành và khiêm nhường. Nhưng mà người ta không thích cái đó. Tôi thích kiêu căng, tôi thích bạo lực, tôi thích mạnh mẽ, tôi thích oai hùng, tôi thích sang trọng. Đấng cứu thế phải theo ý tôi, xuống làm người phải giống theo ý định của chúng tôi, không đúng ý định chúng tôi là giết. Đứa nào theo giết luôn, cho giấy phép đi giết. Đúng rồi, Phaolô là vậy đó. Nên hôm nay ông tự thú xưng tội, tôi người giỏi giang, tôi là rabbi, tôi học thầy tốt, rồi tôi đã bắt bớ đạo Chúa, tôi đã giết các Kitô hữu, tôi đã trói tay trói chân gông cùm xích người ta lại, bắt bỏ vào tù vì tin theo Đức Giêsu là đấng Kitô. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã chọn cái số ít. Một con người nhiệt thành với tội lỗi thì bây giờ lại trở thành một người nhiệt thành đi loan báo tình thương tha thứ của Chúa. Có kinh nghiệm được yêu thương, mình mới nói cái lời yêu thương nó hay được. Đứa nào nó không được yêu, nó mà lấy vợ lấy chồng chết. Nó chẳng có kinh nghiệm yêu gì. Nó có kinh nghiệm ba mẹ yêu thương nó là gì. Cho nên khi nó được yêu, nó chẳng biết nó bị được yêu nữa. Nó được tha thứ, nó cũng chả biết được tha thứ. Nó chẳng có kinh nghiệm gì hết, nó sống với ai. Thánh Phaolô một người kinh nghiệm được yêu thương, Chúa tha thứ hết. Chúa chỉ cho ngã ngựa thôi, mù luôn khỏi thấy đường. Saulo, Saulo, sao ngươi bắt bớ ta? Ngài là ai thế? Ta là Giêsu đây. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Hãy vào gặp các thánh tông đồ. Ở đó hội thánh sẽ chỉ cho anh biết làm gì. Từ một con người tội lỗi đứng lên số ít, bước vào một cộng đoàn đức tin, bước vào một cộng đoàn hội thánh. Nơi đó anh chị em nâng đỡ đức tin cho nhau. Số mà anh chị em giáo họ Phaolô này đi lễ ít, nhưng mà tôi thấy như là những người này khi được mời gọi làm công việc gì của giáo khu, giáo xứ, ông bà anh chị em rất là nhiệt tình, rồi còn đóng góp cho công việc phát triển của giáo xứ nữa. Nên ít nhưng mà đó là một cái khích lệ. Mình là một cộng đoàn đức tin, mình nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Và từ đó những anh chị em khô khan nguội lạy trong giáo họ không có cơ hội đến với Chúa, nhưng mà chúng ta có một cái kinh nghiệm sống cộng đoàn đức tin đó, để chúng ta ra đi gặp gỡ anh chị em. Trong năm vừa rồi thì tôi thấy có một cái điểm hay, đó là giáo họ Phaolô là ông nó chẳng có đạo, nhưng mà sắp chết thì cứ xin theo đạo. Mấy đứa con thì nó bỏ gần hết rồi, đứa được đứa không được, được có 30% có rửa tội rồi. Ông bố trước khi chết thì cứ xin rửa tội, rồi ông chủ viên lật đật đi tìm cha, ông cứ xin rửa tội cha mà nằm bệnh viện. Lên hỏi con cái có đồng ý không, có chắc chắn không. Nói dạ chúng con ao ước cho ba con được rửa tội. Nó rửa tội làm sao đâu, mấy anh chị không có đi lễ rồi làm sao. Rồi sau ba con xong rồi tụi con sẽ đi, chúng con sẽ trở lại. Rồi sau này thì các ông bà trùm cho tôi biết rằng cũng đang cố gắng ở mỗi đứa một nơi, cũng xưng tội rồi xin đức lễ lần đầu thêm sức. Một giáo họ đặc biệt xin theo đạo, rồi những người bỏ đạo lâu thật lâu, giờ đi thăm ta đọc kinh Thánh Mừng thuộc, còn đọc kinh Lạy Cha Kinh Sáng Danh không thuộc, cứ hỏi cái gì cái gì. Một giáo khu truyền giáo với những số ít ông bà anh chị em đang hiện diện nơi đây, tôi hy vọng rằng Chúa sẽ làm như Thánh Phaolô đi đưa các linh hồn về cho Chúa. Khi nghe được mệnh lệnh, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loại thọ tạo. Mệnh lệnh này Chúa nói với từng người và cách riêng đối với giáo khu Phaolô. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em được có sức mạnh của Chúa và lòng yêu mến Chúa và hội thánh để đưa nhiều linh hồn về với Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời nguyện chung. Thánh Phaolô nói: tôi biết tôi tin vào ai và xác tín rằng Đức Kitô là vị thẩm phán chí công, có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi mãi cho tới ngày người ngự đến. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin.
Hội thánh có sứ mạng giới thiệu Thiên Chúa cho các dân tộc trên thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô tông đồ ban cho hội thánh có thêm nhiều vị thừa sai sẵn sàng hy sinh cuộc đời trong việc rao giảng tin mừng, cho nhân loại tìm thấy nơi hội thánh một cộng đoàn hiệp nhất trong bình an, bác ái, yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên toàn thế giới ngày nay, ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ giảm sút rất trầm trọng. Bên cạnh đó, đời sống của các vị chủ chăn gặp rất nhiều thử thách, gian nan. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Tông Đồ, ban thêm ơn khôn ngoan, sáng suốt, sức khỏe và lòng can đảm trên Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, để các ngài luôn chu toàn trách nhiệm trong ơn kêu gọi của mình, để phục vụ hữu hiệu mãi mãi đoàn Thiên Chúa trao phó cho các ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Đời sống đức tin của mỗi người có đạo không chỉ giới hạn trong việc đọc kinh, dâng lễ, lãnh các phép bí tích, nhưng còn thể hiện một cách cụ thể trong đời sống xã hội nữa, như cư xử tốt với mọi người, sẵn lòng giúp đỡ đồng loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Tông Đồ cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, và nhất là giáo họ Phaolô, được biết dập bỏ mọi ghen ghét bất hòa, để luôn hiệp nhất yêu thương nhau, và luôn biết dùng đời sống bác ái, khiêm tốn, hiền hòa một cách thiết thực và vô vị lợi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Gia đình là nền tảng của xã hội và giáo hội, nhưng trong đời sống xã hội hiện nay, gia đình lại bị tác động và ảnh hưởng nhiều nhất về đời sống tinh thần cũng như vật chất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Tông Đồ cho mỗi gia đình trong giáo xứ, và nhất là trong năm đồng hành cùng các gia đình trẻ, được luôn sống an lành trong tình thương và hồng ân Thiên Chúa, được thuận lợi và thành công trong mọi công việc. Và đặc biệt xin Chúa nâng đỡ đời sống đức tin các thành viên trong gia đình, để mỗi gia đình sẽ là men, là muối và là chứng nhân của Chúa trong việc truyền bá tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã kêu gọi Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại tin theo Đức Kitô. Xin cho chúng con có nhiều tâm hồn luôn biết quảng đại, trở về với Chúa và trở thành những chứng nhân của tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Thank you. Chúa thánh hóa cho lễ thương. Bao ước mơ hồng đẹp lứa tuổi xuân, làm thành lễ vật dâng về sẽ chi nhân. Chúc tụng Ngài là Chúa Tế Càn Khôn, đã dâng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời. Hoa lời trầm ca bao bay về tin thánh hóa cho lễ dâng, muôn tiếng cơ đàn dòng hát nhịp nhàng, làm thành lễ vật dâng về trái chi nhân. Chúc tụng Ngài là Chúa Tế Càn Khôn, đã dâng tình nuôi sống con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận. Nguyện xin Thánh Thần Chúa tôn đổ ánh sáng đức tin vào lòng chúng con. Như xưa người vẫn soi sáng Thánh Phaolô tông đồ, để thánh nhân lan truyền vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các thánh tông đồ, Chúa luôn che chở giữ gìn để đoàn chiên được hướng dẫn. Nhờ các vị lãnh đạo, Chúa đã đặt làm Mục Tử nhân danh Con Chúa coi sóc đoàn chiên. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, thánh, thánh Chúa là Thiên Chúa thánh đạo binh. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng đứng ở đây nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một một thể thứ ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đúng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức cha giám quản Giuse, Đức cha Louis, Đức hùng y John Bautista chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Teresa, 8 linh hồn John Bautista, linh hồn Jacobe, 4 linh hồn Maria, linh hồn Ine, Joan, Paulo, Vicente, Đa Minh, các linh hồn Phêrô nhân ngày giỗ, linh hồn Maria mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho cả đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con trong giáo họ Phaolô đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh để sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và thơ thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Chúa sống trong tôi, tâm hồn như lên ngôi. Chúa sống trong tôi, ôi tình yêu rạng ngời. Người yêu thương tôi, tâm hồn như đôi môi. Người yêu thương tôi, cuộc đời thêm sáng tươi. Chúa sống trong tôi, xin được luôn yêu mến. Chúa sống trong tôi, xin thầm dâng kinh nguyện. Người yêu thương tôi, xin dùng tôi tươi ấm. Người yêu thương tôi, người dùng tôi úy an. Chúa sống trong tôi, đi bằng đôi chân tôi. Chúa sống trong tôi, đi cùng khắp địa cầu. Người yêu thương tôi, xin dùng tôi mở lối. Người yêu thương tôi, người đổi thay cõi đời.
Lời Chúa là cha đầy
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con. Như xưa Thánh Phaolô tông đồ đã nhờ lửa yêu mến đó mà xả thân lo cho tất cả các giáo đoàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Mời cộng đoàn ngồi, giáo họ cảm ơn.
Trọng kính cha xứ Gioakim, kính thưa quý chức trong hội đồng mục vụ, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể cùng cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh Phaolô quan thầy giáo họ, cộng đoàn giáo họ Phaolô chúng con quy tụ nơi thánh đường này để cùng cầu nguyện, xin Chúa thương ban cho các gia đình trong giáo họ biết luôn một lòng kính mến Chúa, cùng nhau đoàn kết chung xây giáo xứ giáo họ một ngày một hơn. Kính thưa cha, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn, như cha xứ cùng cộng đoàn đã biết, giáo họ Phaolô chúng con địa bàn rất rộng, nhưng người Công giáo rất thưa thớt, phần đông là người ngoại đạo. Tính hết có khoảng 130 gia đình Công giáo nên quy tụ rất khó khăn. Khi giáo họ gặp chuyện vui buồn đều nhờ vào sự hỗ trợ của các hội đoàn cùng cộng đoàn trong giáo xứ. Trong ơn gọi nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô tông đồ, Chúa đã thương ban cho giáo họ chúng con những vị sau đây: cha Giuse Nguyễn Đức Trí, hiện là chánh xứ giáo xứ Bình Minh; thầy Giuse Nguyễn Mạnh Tùng, đang học tại Đại chủng viện Thánh Giuse; sơ Anna Nguyễn Bạch Liên, dòng Đức Bà truyền giáo; sơ Maria Phạm Lê Kim Ánh, dòng con Đức Bà phù hộ, hiện ở Roma. Mừng lễ bổn mạng hôm nay, chúng con rất hân hoan vui mừng được sự hiện diện của cha xứ, quý chức cùng cộng đoàn đến với giáo họ chúng con, cung nghinh Thánh Phaolô đến thánh đường và cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Giáo họ chúng con xin chân thành cảm ơn cha, nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô quan thầy giáo họ tuôn đổ tràn đầy hồng ân trên cha, ban cho cha luôn mạnh khỏe để cha chu toàn sứ vụ Thiên Chúa trao ban và dẫn dắt đoàn chiên giáo xứ chúng con mỗi ngày một hơn. Xin cảm ơn quý chức, quý đoàn thể cùng cộng đoàn, nguyện xin Chúa ban tràn đầy hồng ân trên quý vị. Để tỏ lòng yêu mến và tri ân giáo họ chúng con, xin kính dâng lên cha xứ bó hoa tươi thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Xin cảm ơn vị đại diện giáo họ Phaolô đã có những cái lời chúc tốt đẹp cũng như cho biết về tình hình trong giáo họ. Rất là đặc biệt là có cha Trí, bây giờ ngài đã chuyển sang giáo xứ Tam Hà, Thủ Đức, ngài hết ở xứ Bình Minh rồi. Có sơ Ánh đang phục vụ tại Roma, và sơ Liên cũng đang phục vụ tại dòng Đao Minh. Thầy Tùng thì cũng không lâu cũng sẽ chịu chức phó tế thôi, sắp rồi. Chúng ta biết được tình hình thêm. Chúc mừng giáo họ Phaolô một tràng pháo tay thật lớn. Tôi cũng thay mặt cho hội đồng mục vụ, thay mặt cho bà con trong giáo khu Phaolô, xin cảm ơn ban điều hành giáo họ cùng các vị ân nhân,
cũng như các vị tham gia vào công việc chung của giáo họ đã làm cho giáo họ được nhiều điều tốt đẹp trong năm vừa qua. Tôi thấy có kêu được nhiều người đọc sách, rồi cũng tham gia vào trong cái công việc phục vụ nhà thờ, rồi cũng nhiệt tình đóng góp cho quỹ phát triển. Đó là cái điều mà tôi thấy được trong giáo họ Phaolô. Ban điều hành giáo họ đã làm việc tận tình, nhất là việc về linh hồn thì tôi thấy giáo họ Phaolô quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc linh hồn, lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích sức dầu bệnh nhân, cũng như là những bí tích cần thiết cho đời sống phục vụ cộng đoàn. Các vị đã làm rất tốt đẹp. Chúng ta cảm ơn ban điều hành giáo họ một tràng vỗ tay. Và cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho việc truyền giáo của giáo khu Phaolô. Nhiều người đến ở nhưng mà không có biết sinh hoạt làm sao. Như đợt rồi thì có người về đây 2 năm rồi nhưng mà không có biết gia nhập họ, gia nhập giáo khu, giáo xứ. Để rồi khi mà bệnh sắp chết rồi mà tình trạng linh hồn gần như là nặng nề, nhưng rất may là các ông bà trùm rất là nhanh nhẹn đã kịp đến sức dầu bệnh nhân và ban ơn tha tội nên được giao hòa với Chúa và Hội Thánh. Đấy là những cái điểm mà giáo họ rời rạc ở xa nhau, không như là giáo họ Đao Minh hay là giáo họ Vinh Sơn. Cộng đoàn các gia đình có đạo gần nhau thì nâng đỡ nhau. Ở đây một gia đình có đạo ở giữa 5, 6, 10, 50 gia đình không có đạo, nên rằng cái việc đó rất là đáng thương, vì không thấy được những cái hình ảnh khích lệ trong giờ kinh tối hay là những cái sinh hoạt đạo đức. Thấy ăn mặc áo dài đi lễ thì biết là nhà đó có đạo, hay là mặc đồ nghiêm trang đứng đắn ra vào cái giờ mà người ta không phải đi làm, giờ đi lễ thì người ta biết đó là có đạo thôi, còn không thì không có biết. Nên cái sinh hoạt cộng đoàn đức tin của giáo họ Phaolô rất khó khăn. Nhân ngày lễ này thì qua hôm nay tôi chỉ xin ông bà anh chị em cầu nguyện cho giáo khu Phaolô, cho quý ông bà anh chị em ở nơi đây được đón nhận hồng ân của Chúa. Đừng để quá vội vàng cấp thiết mà hãy chuẩn bị từ xa, đi thăm nom, rồi cần giúp đỡ gì về nhà xứ chúng tôi tìm cách giúp đỡ. Khó quá thì tôi phải chạy lên xin Đức Tổng, cũng không đến nỗi nào, nhưng mà phải tìm cứu các linh hồn là quan trọng. Tha thiết mời ông bà anh chị em cầu nguyện và giúp đỡ. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Muôn dân đem tin mừng cứu độ, dạy cho họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Hãy nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi làm phép đưa cho họ, để cho họ cũng được trở nên môn đệ của Thầy. Dạy thầy cũng dạy anh em đến với muôn người, tìm lại bầy chiên đi hoang, đôi chân lang thang đi công đền hương. Thầy được đưa về một tàn chung một chúa thiên, thầy đã đi đến với muôn dân đem tin mừng cứu độ. Dạy cho họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Anh em canh Thiên Chúa ba ngôi làm phép rửa cho họ, để cho họ cũng được trở nên